Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Big Score, The Billion Dollar Story of Silicon Valley của Michael S. Malone, là sách lịch sử kinh doanh và công nghệ, tái hiện quá trình hình thành thung lũng Silicon từ những nền tảng điện tử đầu tiên cho đến đầu thập niên 1980. Xuất bản lần đầu năm 1985, cuốn sách được viết khi khu vực này vẫn chủ yếu gắn với Silicon theo nghĩa vật chất, tức là chip, phòng sạch, nhà máy bán dẫn và thiết bị điện tử, thay vì phần mềm hay nền tảng Internet như hình ảnh quen thuộc ngày nay. Malone, một nhà báo công nghệ sống lâu năm tại vùng vịnh, kết hợp lịch sử doanh nghiệp, chân dung những người xây dựng ngành và quan sát về văn hóa địa phương. Mục đích của sách không chỉ là kể lại sự lớn lên của các công ty nổi tiếng, nó còn giải thích vì sao một cụm công nghiệp đặc biệt có thể tạo ra liên tiếp các công ty mới, nguồn vốn mới và cách tổ chức mới. Vì dừng ở giai đoạn trước bùng nổ Internet, đây là một tư liệu đặc biệt hữu ích để hiểu lớp nền công nghiệp, xã hội và tài chính đã có trước thời đại phần mềm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bán dẫn là nền móng vật chất của thung lũng Silicon, không chỉ là một biểu tượng. Luận điểm quan trọng nhất của The Big Score là thung lũng Silicon không khởi đầu bằng ứng dụng tiêu dùng hay các công ty phần mềm. Nó phát triển từ nhu cầu tạo ra phần cứng tốt hơn, đặc biệt là công nghệ bán dẫn. Malone lần theo quá trình này từ các hoạt động điện tử ban đầu tại vùng vịnh, rồi tới sự trưởng thành của ngành chế tạo chip và các doanh nghiệp liên quan. Cách tiếp cận ấy giúp sửa một hiểu lầm phổ biến rằng Silicon Valley đơn giản là nơi các ý tưởng đột phá tự nhiên xuất hiện. Trên thực tế, sự đột phá phụ thuộc vào năng lực kỹ thuật rất cụ thể, gồm thiết kế linh kiện, vận hành phòng sạch, kiểm soát quy trình sản xuất và xây dựng chuỗi cung ứng. Tên gọi Silicon Valley vì thế mang ý nghĩa lịch sử trực tiếp. Silicon là vật liệu cốt lõi của chip, còn sự tập trung của kỹ sư, nhà máy và tri thức chế tạo đã tạo nên lợi thế của khu vực. Sách nhấn mạnh rằng phần cứng đòi hỏi vốn lớn, thời gian dài và mức độ kỷ luật kỹ thuật cao. Một công ty không thể chỉ có ý tưởng hấp dẫn, mà còn phải biến ý tưởng thành sản phẩm ổn định với tỷ lệ lỗi chấp nhận được. Chính áp lực đó hình thành một văn hóa coi trọng năng lực giải quyết vấn đề thực tế. Khi đọc cuốn sách, người đọc thấy rõ thành công ban đầu của Valley được xây trên công nghiệp vật chất trước khi nó trở thành trung tâm của phần mềm và Internet. Thứ hai, mạng lưới doanh nghiệp và sự tách ra lập công ty mới tạo nên cơ chế đổi mới liên tục. Malone mô tả sự phát triển của thung lũng Silicon như một quá trình lan truyền con người, kỹ năng và tham vọng giữa các doanh nghiệp chứ không phải chuỗi thành công tách biệt của từng công ty. Những công ty điện tử đời đầu vừa là nơi sản xuất sản phẩm, vừa là trường đào tạo cho kỹ sư, nhà quản lý và người sáng lập tương lai. Khi nhân viên rời đi để lập doanh nghiệp mới, họ không rời khỏi hệ sinh thái tri thức. Họ mang theo kinh nghiệm kỹ thuật, quan hệ nghề nghiệp, cách tuyển dụng và hiểu biết về thị trường. Cơ chế này giải thích vì sao đổi mới có thể diễn ra nhanh hơn ở một cụm công nghiệp. Kinh nghiệm không bị giữ nguyên trong một tổ chức quá lâu, mà được tái tổ hợp trong các nhóm mới. Cạnh tranh cũng trở nên gay gắt vì những người từng làm cùng nhau có thể nhanh chóng trở thành đối thủ. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ấy đi kèm hợp tác không chính thức qua các mạng lưới kỹ sư, nhà cung ứng và nhà đầu tư. Sách cho thấy tinh thần khởi nghiệp không chỉ là phẩm chất cá nhân của vài nhà sáng lập xuất chúng. Nó là kết quả của một môi trường cho phép người có năng lực tiếp cận tri thức, đồng đội và cơ hội tài chính. Mặt trái là lòng trung thành với doanh nghiệp có thể suy yếu, xung đột nội bộ tăng lên và áp lực phải liên tục tạo ra công ty kế tiếp cũng trở thành một chuẩn mực. Thứ ba, vốn mạo hiểm biến rủi ro kỹ thuật thành những doanh nghiệp có thể tăng trưởng nhanh. Một đóng góp đáng chú ý của The Big Score là đặt vốn mạo hiểm vào đúng bối cảnh lịch sử của nó. Trong ngành bán dẫn và máy tính ban đầu, phát minh, kỹ thuật chưa đủ để tạo thành doanh nghiệp. Việc thiết kế, thử nghiệm và sản xuất phần cứng cần tiền từ rất sớm, trong khi khả năng thu hồi vốn thường không chắc chắn. Vì vậy, vốn mạo hiểm trở thành cầu nối giữa đội ngũ kỹ thuật nhỏ và một công ty có khả năng đưa sản phẩm ra thị trường. Malone không xem nhà đầu tư chỉ là nguồn tiền thụ động. Họ tham gia vào việc chọn người sáng lập, đánh giá cơ hội, thúc đẩy tăng trưởng và đặt kỳ vọng về một khoản thoái vốn lớn. Cấu trúc này khuyến khích chấp nhận rủi ro cao hơn so với tín dụng ngân hàng truyền thống. Vốn thường cần tài sản bảo đảm và dòng tiền có thể dự báo. Đồng thời, nó tạo ra một logic kinh doanh rất riêng. Trong đó, tốc độ và quy mô thị trường đôi khi quan trọng ngang với chất lượng kỹ thuật. Từ góc nhìn hiện nay, phần này đặc biệt hữu ích vì nó cho thấy vốn mạo hiểm đã tồn tại như một bộ phận của hệ sinh thái Valley trước khi kinh tế Internet xuất hiện. Sự khác biệt là các khoản đầu tư khi ấy còn gắn chặt với chi phí thiết bị và sản xuất. Do đó, cuốn sách giúp người đọc hiểu cả sức mạnh lẫn giới hạn của mô hình này. Nó có thể đẩy nhanh thương mại hóa, nhưng cũng làm gia tăng áp lực tăng trưởng, cạnh tranh và kỳ vọng về lợi nhuận lớn. Thứ tư, văn hóa vali được tạo bởi tham vọng kỹ sư, quản trị mới và những chi phí xã hội rõ rệt. The Big Score không biến các nhà công nghệ thành những nhân vật hoàn toàn anh hùng. Qua lịch sử doanh nghiệp và chân dung các cá nhân nổi bật, Malone mô tả một môi trường có năng lượng lớn, tinh thần tự chủ cao và niềm tin mạnh vào khả năng giải quyết vấn đề bằng kỹ thuật. Các công ty mới tìm tổ chức công việc khác với những tập đoàn công nghiệp cũ, thường đề cao tốc độ, chuyên môn kỹ sư và quyền chủ động trong nhóm nhỏ. Đây là một phần của nền tảng văn hóa khiến Vale hấp dẫn người muốn xây dựng sản phẩm và doanh nghiệp. Nhưng sách cũng ghi nhận những căng thẳng đi cùng mô hình đó. Tham vọng làm giàu nhanh, cạnh tranh quyền lực, kiệt sức vì công việc và sự chênh lệch giữa những người hưởng lợi với những lao động ở vị trí thấp hơn đều thuộc về bức tranh lịch sử. Những chi tiết này có ý nghĩa vì chúng ngăn người đọc diễn giải sự phát triển công nghệ như một câu chuyện thuần túy về thiên tài và tiến bộ. Một khu vực có thể rất sáng tạo mà vẫn chứa đựng bất bình đẳng, hành vi thiếu chuẩn mực và xung đột lợi ích. Giá trị phân tích của Malone nằm ở việc ông đặt văn hóa kinh doanh cạnh điều kiện xã hội cụ thể của vùng vịnh. Thành công không chỉ được quyết định trong phòng thí nghiệm hay phòng họp. Nó còn bị định hình bởi cách doanh nghiệp tuyển người, phân bổ phần thưởng, đối xử với thất bại và xác lập vị thế trong cộng đồng xung quanh. Cuối cùng, cuốn sách ghi lại thời điểm trước khi phần mềm và Internet thay đổi trọng tâm của Vale. The Big Score có một giới hạn thời đại rõ ràng, và chính giới hạn ấy lại là giá trị riêng của nó. Sách được xuất bản năm 1985 khi ngành công nghệ tại thung lũng Silicon vẫn bị chi phối bởi chip, thiết bị điện tử và năng lực sản xuất. Theo hồi nhìn sau này của Malone, sự xuất hiện của Macintosh năm 1984 báo hiệu một bước ngoặt quan trọng trong chuyển dịch từ phần cứng sang phần mềm. Dù thay đổi này chỉ thể hiện đầy đủ hơn vào khoảng thập niên 1990, khi phần mềm trở nên dễ mở rộng hơn, nhà đầu tư có thể tài trợ cho một đội ngũ viết mã với chi phí thấp hơn rất nhiều so với việc xây dựng nhà máy chip. Điều này cũng lý giải vì sao bức tranh của sách khác, những lịch sử quen thuộc về Netscape, Google, mạng xã hội hay điện toán đám mây. Malone ghi lại giai đoạn mà lợi thế cạnh tranh nằm nhiều ở kỹ năng chế tạo và hạ tầng công nghiệp. Về sau, khi sản xuất dần chuyển đến nơi có chi phí lao động thấp hơn hoặc ra nước ngoài, trọng tâm giá trị của Vale dịch chuyển mạnh về thiết kế, phần mềm, vốn và quyền kiểm soát nền tảng. Do không bao quát thời kỳ Internet, cuốn sách không nên được dùng như lịch sử toàn diện của Silicon Valley đến hiện tại. Tuy vậy, nó là bản ghi rất tốt về điều mà các câu chuyện công nghệ hiện đại thường bỏ qua, rằng nền kinh tế phần mềm đã được xây trên nhiều thập kỷ tích lũy về kỹ thuật, tổ chức doanh nghiệp và tài chính công nghiệp. Kết luận, The Big Score phù hợp nhất với người muốn hiểu Silicon Valley trước khi nó trở thành biểu tượng của ứng dụng, nền tảng số và Internet. Người làm công nghệ, đầu tư, quản trị sản phẩm, nghiên cứu lịch sử kinh doanh hay quan tâm đến kinh tế công nghiệp đều có thể hưởng lợi từ cuốn sách. Nó giúp người đọc nhìn các công ty công nghệ không chỉ như những thương hiệu thành công, mà như kết quả của sự kết hợp giữa tri thức, kỹ thuật, mạng lưới nhân lực, nguồn vốn rủi ro và điều kiện xã hội địa phương. Về mặt thực tế, sách tạo ra một khuôn khổ hữu ích để đánh giá các hệ sinh thái đổi mới hiện nay. Một khu vực muốn tạo doanh nghiệp công nghệ không chỉ cần khẩu hiệu khởi nghiệp hay nguồn tiền. Nó cần năng lực chuyên môn tích lũy, các tổ chức có thể đào tạo người giỏi, quan hệ trao đổi tri thức và cơ chế chấp nhận rủi ro. Đồng thời, cuốn sách nhắc người đọc rằng tăng trưởng công nghệ luôn đi kèm những chi phí về cạnh tranh, áp lực lao động và bất bình đẳng. Điểm khác biệt của The Big Score so với nhiều sách cùng thể loại là vị thế của nó như một lịch sử được viết gần với thời kỳ nó mô tả. Thay vì nhìn Vale chủ yếu qua lăng kính các gã khổng lồ Internet sau này, Malone tập trung vào thế giới của bán dẫn, chế tạo, doanh nhân kỹ thuật và vốn mạo hiểm giai đoạn đầu. Dù không phản ánh đầy đủ các phát triển về sau, chính góc nhìn tiền Internet đó khiến sách vẫn có giá trị như một tư liệu nền tảng, cụ thể và ít bị chi phối bởi huyền thoại công nghệ đương đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael S. Malone, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!